dân sự ngân hàng. Phiên bản chuyên dụng xin thư đại chúng. Bài học hôm nay, bài kinh cúng tụng tiếp theo, năm pháp, năm học xứ. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn trên chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để pháp hành này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm học xứ, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không uống các loại rượu. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn trên chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hành này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu hiện diện. Nhà chúng con xin kính thỉnh đại đức Huệ Tiến thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Niềm tin nơi Đức Phật giáo pháp và Kỳ Tân. Thì năm cái học xứ này sẽ là một cái cơ sở để cho hàng Phật tử chúng ta, những người bước chân vào đạo pháp, bước chân vào sự thực hành, để đem đến cho chúng ta sự an vui trong hiện tại và cũng như ở kiếp tương lai. Năm học xứ đó chính là Panchasika Padani, một Panatipata Viramani, không sát sanh. Thứ hai là Adinna Dana Viramani, không trộm cắp. Thứ ba là Kamesu Michachara Viramani, không có tà dâm. Thứ tư, Musawada Viramani, không có vọng ngôn. Và thứ năm, Surame Raja Machabama Dathana Viramani, không uống lời rượu và các chất sai. Thì để hiểu rõ hơn về năm cái học pháp này hay là năm cái điều giới này, chúng ta thường nghe đến năm cái học giới hay là năm điều cơ bản của giới để cho chúng ta thực hành và tu tập. Ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ triệt, ý muốn nói của cái câu này là năm giới, ngũ giới mà chúng ta không có thọ trì và chúng ta không có gìn giữ, thì năm cái giới này, một trong năm giới mà nếu như chúng ta giữ được một cái giới nào, như là nguyện ngày hôm nay tôi giữ giới không có sát sanh, tôi không có làm hại chúng sanh khác, nguyện ngày hôm nay tôi gìn giữ giới không có trộm cắp, mong rằng những cái tài sản, những cái tài vật và những cái vật chất sở hữu của chúng sanh khác, của người khác, tôi không có sở hữu và chiếm đoạt. Và cái điều thứ ba là mong rằng ngày hôm nay tôi sống không có bị cái tâm tham ái chi phối, ái dục sanh khởi để làm những cái chuyện không được tốt đẹp. Và điều thứ tư là nói dối, mong rằng tôi không có nói lời đâm thọc, không có nói lời thiêu dệt, không có nói lời độc ác, và tôi nói những lời chân thật. Điều thứ năm là mong rằng tôi sẽ không có sử dụng những cái chất sai, như là rượu bia chẳng hạn. Có những Phật tử đã thuần hành và thuần phục trong năm cái học xứ này, thì những vị Phật tử đó có khả năng để lãnh thọ và học tập những cái học giới và tinh tấn để gìn giữ năm cái giới này. Và một người Phật tử cần phải hiểu rõ những cái chi pháp ở trong ngũ giới để cho chúng ta thực hành nó được trọn vẹn. Vì khi mà chúng ta không có hiểu rõ những cái học giới này, không có hiểu rõ cái điều cơ bản trong năm giới mà Đức Phật Ngài đã dạy, thì chúng ta thọ trì và chúng ta không có biết rằng cái giới của chúng ta có được trọn vẹn hay không, giới của chúng ta có được thanh tịnh hay không, hay là giới của chúng ta nó bị rách, nó bị lủng và nó bị vá. Do vậy thì năm cái giới này chính là cái điều điều căn bản, một cái nền tảng cho hạng cư sĩ bước đầu vào trong Phật pháp, và họ quy y Tam Bảo là nguyện nương nhờ quay lực của Đức Phật, nương nhờ quay lực của giáo pháp và nương nhờ quay lực của tăng chúng để có một cái điểm tựa của tinh thần khi mà trong những lúc chúng ta bị sầu khổ và những lúc chúng ta tâm tư không có được thanh tịnh thì chúng ta tưởng nhớ đến ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp và ân Đức của Di Tăng. Và rồi trong năm cái giới này mà một người Phật tử phải hiểu một cách trọn vẹn và phải có một cái khuynh hướng cho cái sự tu tập gìn giữ năm cái giới này thì như vậy mới đạt được cái sự an vui và tiến hóa trên cái bước đường mà chúng ta gìn giữ giới lực của Đức Phật Ngài đã ban hành. Quý vị thấy rằng trong năm cái giới mà một người Phật tử họ nguyện rằng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, rồi đến trộm cắp, tà dâm, vọng ngôn hay là nói dối và uống rượu, thì trong năm cái giới này một người Phật tử đọc theo một cái vị sư truyền giới và vị này phải hiểu được năm cái học giới này, những cái chi phần ở trong giới để cho chúng ta làm cái nền tảng và chúng ta tu tập. Cũng ví như chúng ta không biết là khi mà chúng ta làm cái việc gì mà đứt cái giới sát sanh, hoặc giả là khi mà chúng ta thọ trì gìn giữ giới, chúng ta hiểu một cách chung chung đại khái là Đức Phật Ngài dạy không sát sanh, có nghĩa là những cái gì mà những con người, những chúng sanh, những động vật mà có một cái thức tánh thì chúng ta không có làm hại chúng là được rồi, chúng ta không có giết chết nó. Nhưng mà có những người đó họ có cái tánh ý nó khác hơn, họ nghĩ rằng sát sanh có nghĩa là chúng ta đánh đập, làm hại, giết chóc một cái sinh vật, một cái chúng sanh nào đó thì như vậy gọi là sát sanh. Nhưng mà trong năm chi phần Đức Phật Ngài dạy, năm chi phần để thành tựu một cái việc, một cái giới bị đứt, một người mà sát sanh thì phải có hội đủ năm cái yếu tố liên quan đến cái giới này. Đó là thứ nhất, một chúng sanh có cái thức tánh. Thức tánh ở đây là một cái tâm thức, một cái trạng thái tâm, một cái trạng thái tâm lý của một chúng sanh, một con người, một cái con vật mà nó có cái sự mến, có cái sự thương và có cái sự giận hờn trong cái nội tâm, mà nó đang còn sống, còn sinh hoạt và đang còn di động, thì khi mà chúng ta biết nó là một chúng sanh, là một con người có một cái thực thể, có một cái thực tánh của chúng sanh, chúng ta biết được người đó là người còn sống, người này là người đã chết, chúng ta biết rằng con vật ở nhà chúng ta, con vật đó nó đang còn sống, mà những người họ chuyên làm các việc sát sanh đó thì họ không có nghĩ như vậy. Có những người họ nghĩ trong cái đời sống này vật dưỡng nhân, tức là những con vật, cho dù nhỏ hay là lớn, nhỏ bằng con kiến hoặc lớn bằng con voi chẳng hạn, mà chúng ta là con người, chúng ta thù thắng hơn và chúng ta là người có quyền cai trị và có quyền để sát sanh, bị giết hại, thì như vậy là không nên, như vậy là không phải. Đức Phật Ngài có dạy ai cũng sợ cơm đau, ai cũng sợ sự chết, ai cũng sợ bị đau khổ. Suy ta ra làm người, chớ giết, chớ bạo giết. Khi mà mình có một cái tâm lý mình muốn sát hại bằng cách là giết để mà chơi, giết để mà ăn, hay là giết do vì cái sự thù oán, thì đó chính là cái mục tiêu và cái trọng điểm để một con người tạo một cái sự sát sanh. Vì khi mà chúng ta sát sanh không phải là tự nhiên mà chúng ta có cái sự hành động được, thưa quý vị, phải bằng nhiều cái hình thức, do chúng ta thù oán một nhân vật nào, một con vật nào, một cá nhân nào. Thì khi mà chúng ta thù oán và chúng ta mới có cái tác ý để mà sát hại con người đó, chúng sanh đó. Còn chúng ta không có cái tư ý và không có cái tư tưởng, không có những cái chấp tâm để sanh khởi lên, mà tạo cái sự tác động bằng cách giết chóc, thì thật sự là không thể nào chúng ta làm được cái việc đó. Một người do cái sự dễ vui và do cái sự họ thích thú trong cái việc sát sanh, hỡi khi mà họ nghĩ đến chúng ta phải giết con vật này, giết con vật nọ, giết con vật kia, hoặc giả là giết người chẳng hạn, thì khi đó người này phải có một cái tâm lý trong cái sự vui thích, họ mới làm được cái việc đó. Còn một người mà như chúng ta là những người thiện nam, cư sĩ thiện tính, những người tín nữ đã ghê sợ cái tội lỗi và thấy chúng sanh khác rất là thương mến, thì không có lý do nào mà chúng ta lại có cái hành động để mà giết chóc, thậm chí là chỉ đánh đập thôi, chúng ta cũng không có, huống chi nữa là chúng ta dùng gậy, dùng đao, dùng trường để mà đánh đập chúng sanh khác, để mà làm các cái nghiệp không có được trong sạch. Do đó thì một trong năm cái điều mà một người hiểu rằng chúng sanh mà tại sao lại phải bị chết và chết bằng cách như thế nào mới gọi là đứt cái giới sát sanh hay là cái học xứ này. Do đó thì khi mà chúng ta thấy được năm cái điều của cái giới không có sát sanh, thì chúng ta mới thẩm niệm lại và chúng ta mới thực sự là tạo cho mình một cái chỗ đứng và tạo cho mình một cái niềm tin. Khi mà có những người Phật tử giới của chúng ta không có được trong sạch hay không, hay là được thanh tịnh, thì cái người đó cũng không có biết, vì họ nghĩ rằng có những người vì vô tình đi trên đường dẫm đạp mộ tiếng chẳng hạn, người đó lo sợ, họ cho rằng chắc là cái giới của mình nó bị đứt, giới của mình nó không được trong sạch. Thì năm điều mà Đức Phật Ngài dạy, một chi phần trong năm cái chi phần của cái giới sắc sanh. Thứ nhất, chúng sanh có thức tánh gọi là Panu. Khi nãy chúng tôi đã trình bày đó, là một con người sống biết đi đứng, một con vật sinh sống biết chạy nhảy và nó có một cái hành động. Thì khi mà chúng ta biết nó như vậy và biết nó còn sống, không phải là con vật đã chết hay là một con người đã chết không còn tâm thức. Thứ hai, biết chúng sanh có thức tánh. Khi mà cái chúng sanh đó, một cái con vật, chúng ta biết được nó có thức tánh và nó thật sự là đang còn sống, gọi là Pana Sanyita. Biết chúng sanh có cái thức tánh đó, và tâm của chúng ta đó, vì muốn đàn áp hay là vì cái sự sân hận nào đó, bất bình nào đó chẳng hạn, mà chúng ta cố tâm để mà giết nó, và chúng ta tính ở trong tư tưởng của chúng ta giết nó, chúng ta tính giết, thì gọi là quách thác ca chít tăng. Cái từ chít tá, chít tâm, chít tăng hay gọi là tâm, cái từ đó thể hiện cho chúng ta thấy rằng cái tâm lý mà tính giết quách thác ca chít tăng nó rất là quan trọng. Vì khi mà chúng ta tính giết thì trong cái giai đoạn của cái sự tính toán đó, nó sẽ cho chúng ta một cái chặt tâm để cho chúng ta có cái sự hành động hay không có cái sự hành động. Thì đây là cái sự khởi đầu bắt nguồn. Vì một người mà không có thể nào mà tự nhiên hay là không thể nào đương nhiên khi không mà muốn giết hại chúng sanh khác, hay là một người không thể nào tự dưng mà làm cho chúng sanh khác bị chết, không thể nào có cái hiện tượng như vậy. Họ phải bằng cái thủ đoạn, bằng cái sự tính toán, bằng cái sự suy tính, thì như vậy mới gọi là cái tập tâm để mà tính giết hay là sát hại chúng sanh khác. Thì khi đó tâm của chúng ta suy nghĩ đến con vật này thấy ghét quá, con vật này thấy nó bực bội quá. Ví dụ như những cái con vật ở trong nhà chúng ta đó, chúng ta nuôi và nó cứ đi lẩn quẩn lanh quanh ở chân của chúng ta. Có nhiều người họ suy nghĩ một cách khách quan hơn, thì họ nghĩ rằng những cái con vật này đó thật sự là nó vì mến chân mến tay của chúng ta, cho nên khi đó đó người này họ mới nghĩ thì nó thương mình, nó mến mình, nó quyến luyến mình, nó quấn quýt, cho nên mình mới có cái sự đụng chạm và đi đến đó, để khi mà những cái con vật vì nó không hiểu được tâm tư tình cảm của chúng ta, chúng ta vui mừng, chúng ta quan hỷ, có những lúc chúng ta bị bực bội, phiền muộn một ai đó, cái chuyện vô cớ, cái chuyện không đâu, mà chúng ta giận cá chém thớt. Khi mà chúng ta giận cá chém thớt như vậy, thì đâm ra khi mà ta sân hận, chúng ta không còn cái sự tỉnh táo, không còn cái sự tĩnh tâm, và cái trí tuệ của chúng ta bị lu mờ. Cũng như là trong Kinh Pháp Cú có một cái đức chuyện nói đến cái vị Tỳ Khưu Tích Xá. Vị này có một cái người gia chủ hậu độ cho ngài hơn 20 năm. Một ngày kia, ngài Tích Xá cũng đắp y mang bát và đi đến nhà của cái người gia chủ. Mà nhà của cái người gia chủ này đó thì là họ làm một cái nghề làm thợ ngọc. Ở xứ Ấn Độ thời bây giờ có rất là nhiều nghề, nghề thợ kim hoàng, rồi nghề gọt giũa những cái ngọc mani, những cái viên ngọc lấp lánh để trang sức cho đức vua và hoàng thân ở trong triều đình chẳng hạn. Thì khi đó những cái viên ngọc cần phải được những cái người thợ khéo tay, họ chuyên làm những cái viên ngọc để trang sức cho đức vua và cung phi mỹ nữ ở trong triều đình thời bấy giờ. Khi ấy ngài trưởng lão Tích Xá, bởi vì hàng ngày ngài được hộ độ bởi cái anh chàng mà thợ ngọc làm những cái viên ngọc này, và ngài đến đó hàng ngày để thọ nhận những cái vật khí của anh chàng thợ ngọc và gia đình. Không may là mà cũng vì cái nghiệp trong quá khứ của ngài, cho nên chúng tôi nói cái từ không may có nghĩa là cái từ địa phương, cái từ bình dân, để cho chúng ta biết rằng là cái ngày hôm đó, thay vì nếu như ngài không đến thì sẽ không có cái chuyện gì để mà xảy ra. Nhưng mà không may là ngài đến ngay cái ngày mà nó sẽ xảy ra cái sự việc cực kỳ quan trọng, ngay đến cái tính mạng của chúng sanh và thậm chí là cái tính mạng của ngài nữa. Và rồi trong lúc cái anh chàng thợ ngọc đang sắc thịt thì tay của anh ta đó lắm những cái giọt máu trên tay, thì vừa lúc đó có tin của đức vua sai sứ giả đến và để trao cho anh chàng thợ ngọc một cái viên ngọc mani cực kỳ quý báu. Và cái viên ngọc này đức vua ra lệnh cho anh chàng thợ ngọc phải làm cho nó đẹp đẽ và khéo mài dũa cho nó bóng loáng để trang sức cho đức vua. Thì khi bấy giờ anh chàng thợ ngọc mới cầm cái viên ngọc đó lên, vì tay của mình đang còn dính máu và cái viên ngọc đó nó đã bị thấm bởi cái máu của anh chàng thợ ngọc. Và anh ta để ở trên bề mặt của cái bàn. Sau khi anh đi vào để rửa tay và dự định sẽ quay ra để lấy cái viên ngọc cất vào trong tủ để làm cái phận sự của mình là mài dũa cái viên ngọc cho đức vua, thì ngay khi ấy một cái con thiên nga, thiên nga hay còn gọi là một con ngỗng, thưa quý vị, trong kinh tạng, trong chú giải thì để là con thiên nga, nhưng mà ở ngoài đó thì chúng ta nói là cái con ngỗng trời đó, con ngỗng, cho nó dễ hiểu. Con ngỗng này nó thấy cái viên ngọc bị dính máu và nó đến, nó đã nuốt cái viên ngọc vào trong bụng. Sau khi mà nuốt cái viên ngọc ở trong bụng đó, thì anh chàng thợ ngọc không có ở trước mặt tại đó để mà chứng kiến. Thì khi mà xảy ra cái sự việc như vậy, anh chàng thợ ngọc đã quay trở ra và không thấy cái viên ngọc mani của đức vua đâu hết. Và ngay tại chỗ đó chỉ có một mình Ngài trưởng lão Tích Xá, vị tỳ kheo Tích Xá, Ngài đang ở đó với cái viên ngọc thôi. Thì anh chàng thợ ngọc đã nghĩ như vậy. Anh ta chắc rằng chỉ có Ngài trưởng lão Tích Xá mới lấy cái viên ngọc đó mà thôi, chớ tại làm sao ở ngoài này chỉ có mỗi một mình Ngài và cái viên ngọc này không lấy thì ai vào đây mà lấy. Anh chàng thợ ngọc không có cái trí tuệ sâu xa và anh không có hiểu được cái sự việc đó là như vậy. Thì khi mà anh ta không có hiểu được cái sự việc đó, anh đã dùng cái sức lực của mình bằng cách đã đánh đập Ngài trưởng lão Tích Xá và để cho Ngài phải chịu thọ khổ khi mà anh ta dùng một cái dây niềng vào cổ của Ngài và đánh đập Ngài cho đến chảy máu. Và khi mà cái máu của Ngài đó nó chảy ra từ miệng, cái con ngỗng nó đi ngang qua và nó tới để mà nó uống cái máu của Ngài trưởng lão Tích Xá. Thì khi đó sẵn cái sự nóng giận sanh khởi lên, thì cái anh chàng thợ ngọc đã đá cho con ngỗng đó một cái. Và sau khi đá như vậy, với cái sức lực của anh chàng thợ ngọc, làm cho con ngỗng trời chết ngay tại chỗ. Sau khi con ngọc nó chết thì Ngài trưởng lão Tích Xá, Ngài mới nói với anh chàng thợ ngọc rằng: này anh chàng thợ ngọc, anh hãy thả tôi ra và tôi sẽ chỉ cái viên ngọc mang đi cho anh. Thì nghe như vậy, anh chàng thợ ngọc mới thả Ngài ra và Ngài mới hỏi rằng: ông hãy đến và xem cái con thiên nga hay là cái con ngỗng nó còn sống hay là đã chết. Nếu như mà nó còn sống thì thà là ta chết, ta không bao giờ để cái sự việc là nấu ra để cho anh sát hại cái con vật là con ngỗng đó. Khi mà người thanh niên gia chủ nhìn quan sát và thấy rằng con thiên nga ngỗng trời đã chết, lúc bấy giờ Ngài mới nói thật. Ngài nói rằng chính cái con ngỗng này nó đã nuốt cái viên ngọc mani vào trong bụng, do đó anh hãy mổ bụng cái con thiên nga này ra, con ngỗng trời này ra, để mà lấy cái viên ngọc lại. Thì quả thật như vậy, sau khi mà anh chàng thợ ngọc mổ bụng con thiên nga và đã thấy được cái viên ngọc mani ở trong đó, anh đã vô cùng kinh sợ khi mà cảm thấy cái tâm lực của Ngài Xá vô cùng mãnh liệt. Ngài chấp nhận bị tra tấn đòn đau mà Ngài không bao giờ mở miệng để chỉ cho anh chàng thợ ngọc biết rằng con ngỗng trời cái tác nhân để lấy cái viên ngọc đó. Khi mà một bậc trí tuệ và Ngài có từ tâm, Ngài tu tập cả lâu năm, Ngài từng đến ngôi nhà của anh chàng thợ ngọc trong suốt 20 năm mà đến mức độ như vậy, vì anh chàng thợ ngọc sợ đức vua gia hình vì đã làm mất cái viên ngọc mani của đức vua, do đó anh chàng thợ ngọc đã vì sợ cái sự chết, cái sự gia hình của đức vua, vì thế cho nên anh đã dùng mọi cách để tìm cái viên ngọc mà theo cái sự suy đoán của anh là chính Ngài trưởng lão Tích Xá lấy cái viên ngọc chứ không ai hết. Khi sự việc nó đổ vỡ ra thì anh ta mới cảm thấy trong người mình nóng nảy, bứt rứt, bực bội, khó chịu, và trạng thái tâm nó hốt hoảng kinh sợ. Anh ta không nói được câu nào hết, không có thể nào làm được cái việc gì hết. Và vợ của người thợ ngầm đã hướng dẫn chồng của mình đến để xin sám hối, đảnh lễ ngài Đích Xác và xin ngài tha thứ tội lỗi cho vợ chồng. Thì chúng ta thấy rằng cái sự đánh đập ngài trưởng lão Thích Xá bằng nhiều cái hình thức, đánh bằng tay hay là đánh bằng gậy, hoặc giả là dùng cái dây nghiền cái đầu của ngài trưởng lão Thích Xá lại, nhưng mà chưa có sát hại đến ngài, thì như vậy không có gọi là bị đứt cái giới sát sanh. Trước khi đó thì ngài Đức Xá đã đủ hai cái điều kiện. Một là ngài là bậc có tâm thức, một người có hiểu biết, và thứ hai anh chàng thợ ngọc đã biết được ngài trưởng lão Đức Xá là một con người bằng xương bằng thịt, có đi có đứng, có ăn có uống. Thứ ba là anh chàng thợ ngọc không có tiếng tính là giết ngài, chỉ có cái sự suy tính ở trong tâm muốn khảo tra đánh đập ngài thôi, để ngài nói ra cái viên ngọc ở đâu. Và thứ tư là anh chàng thợ ngọc không có ráng sức để mà giết ngài, gọi là Upakamu, không có ráng sức để mà giết. Thứ năm là ngài trưởng lão Thích Xá ngài chưa có chết. Nếu như một người mà biết được chúng sanh có thức tánh thứ hai, biết chúng sanh này nó đang còn sống, nó đang còn hiện hữu, và thứ ba là tính giết, thứ tư là ráng sức để mà giết, thứ năm là chúng sanh đã chết bởi cái sự ráng sức của mình, thì như vậy mới gọi là đứt giới sát sanh. Thì giới sát sanh nó có năm chi là như vậy. Và đến cái giới trộm cắp, thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta thấy rằng đó, cái giới mà trộm cắp nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì trong hiện tại, những cái đồ vật, những cái tài sản, những cái gì mà thuộc sở hữu của chúng ta, chúng ta thường hay thích thú và thường hay chấp thủ, gìn giữ nó. Đi đâu xa đó, chúng ta có một cái máy tốt, một cái con vật nào mà chúng ta thương yêu, trong nhà chúng ta chẳng hạn, khi mà chúng ta thương mến, chúng ta thích mà chúng ta chấp giữ, thì chúng ta không muốn để cho ai có cái sự sở hữu và chiếm đoạt. Thì cũng như vậy, cái giới trộm cắp nó sẽ có năm chi phần, cũng giống như là cái giới sát sanh như vậy. Một là vật có chủ gìn giữ, gọi là para parigrahitam. Thứ hai, biết rằng vật có chủ gìn giữ. Thí dụ như là chúng ta biết được cái ông A, bà B có được một cái điện thoại iPhone chẳng hạn, thì chúng ta biết rằng cái điện thoại đó là của ông A, của bà B, và chúng ta có cái chi phần thứ ba tính trộm cắp, gọi là thi giá chi tăng, tính trộm cắp cái đồ vật đó. Thứ tư là ráng sức trộm cắp của bắt cầm mô. Và thứ năm, sau khi chúng ta đã tính toán và chúng ta dùng nhiều cái phương tiện, dùng nhiều cái cách thức để chúng ta trộm cắp, sau khi dùng nhiều cái phương tiện, dùng nhiều cái cách thức để mà trộm cắp được cái tài sản ấy, và chúng ta đã lấy được cái tài sản bởi vì cái sự gái sức của chúng ta, gọi là tê ná ha ra năng. Sau khi mà chúng ta làm như vậy, thì nó sẽ đủ năm cái chi phần để cho chúng ta tác thành đức cái giới trộm cắp. Còn nhiều khi chúng ta vì trên đường đi chúng ta gặp được cái tài sản rơi trên đường mà chúng ta không biết của ai, chúng ta lượm lên, và có nhiều người họ cũng tráo trở, họ không phải là tài sản của họ, nhưng mà họ đến để mà họ xin lập lại, hay hoặc giả là họ đến để mà họ nói rằng cái tài vật này, cái sở hữu này là của tôi, bạn hãy cho tôi lại, trả tôi lại. Thì mình vì mình lưỡng lự, mình không có quyết tin, thì mình mới chửi lại, mình nói những cái tài vật này, những cái đồ vật này để tôi kiểm tra lại. Thì có một số người họ lại thắc mắc, và họ lại nghĩ rằng không biết khi mà mình làm như vậy mình có mang cái tội trộm cắp hay không. Thì quý Phật tử mà hiểu được năm cái chi phần của cái giới trộm cắp thì chúng ta rất gìn rất dễ để mà gìn giữ cái giới mà không có trộm cắp. Thứ nhất là vật mà có chủ gìn giữ, thứ hai chúng ta biết rằng cái vật này có người sở hữu nó rồi, thứ ba là chúng ta có cái tâm tính trộm cắp, và thứ tư là chúng ta ráng sức để mà trộm cắp nó, thứ năm là chúng ta đã lấy được do cái sự ráng sức của chúng ta. Sau khi mà tròn đủ năm cái chi phần này thì như vậy một người đã quy y tam bảo và gìn giữ ngũ giới sẽ bị đứt một trong năm giới, như là sát sanh hay là trộm cắp chẳng hạn. Và chúng tôi nói đến cái giới thứ ba, chính là cái giới tà dâm. Trong cái chi phần giới này có nhiều người họ họ nghĩ sai lệch, họ nghĩ không có được đúng theo pháp, họ không biết rằng cái chữ tà dâm có nghĩa là gì. Trong cái điều kiện mà cho phép một người chồng có vợ gìn giữ, một người vợ có chồng gìn giữ, hay là một đứa bé trai có cha mẹ gìn giữ, một đứa bé gái cũng có cha mẹ gìn giữ, thì chúng ta hiểu một cách đại khái là khi mà chồng và vợ sống chung với nhau thì không có cái chuyện gì để mà xảy ra đối với cái sự cái giới cái tà dâm này. Nhưng mà khi mà một người chồng có cái tâm thương tưởng đến một cái đối tượng khác, một cái người khác, hay là một cái người nữ có một cái tư tưởng đối với một cái chàng thanh niên khác, trong khi chồng một người chồng đã có vợ, trong khi một người vợ đã có chồng, thì như vậy họ tìm cách là ví dụ như một người nữ không nên tà dâm, hay là một người nam không nên tà dâm, nghĩa là trong cái cuộc sống gia đình hai người chồng và vợ đã có đối tượng thứ hai gìn giữ, người chồng thì có người vợ gìn giữ, người vợ có người chồng gìn giữ, gọi là agamani jathana. Và cái người chồng hay là người vợ có cái tâm tính tà dâm với một cái đối tượng khác, người muốn sống chung với cái đối tượng khác, người khác chẳng hạn, thì như vậy mới có cái sự phân ly và phân cách, gọi là tasmin se vana nitan. Thứ ba, cái người chồng và cái người vợ sau một thời gian đã làm cái việc lén lút như vậy, gọi là họ cố tình và họ ráng sức để tà dâm, gọi là upakamo. Và thứ tư nữa là họ đã chính thức ly khai, và họ đã chính thức quan hệ với một cái đối tượng là người thứ ba, thì không được cái đối tượng là người chồng hay là người vợ của mình quan hỷ chấp nhận. Nếu như trong cuộc cuộc sống, mọi người cùng ngồi bàn lại, cùng chia sẻ với nhau và cùng hoạch định cái kế hoạch. Như là một người chồng có thể sống chung với hai ba người vợ, hay là người vợ này sau khi ly dị người chồng có thể sống với cái người khác, thì những vấn đề đó không là lỗi cái giới tà dâm bị đứt ở đây. Nhưng mà một người vợ sống với người chồng có chồng gìn giữ, hay là một người chồng sống với người vợ có vợ là cái chủ nhân để gìn giữ, nhưng mà họ có cái tà tâm tà ý và họ ngoại giao và họ tìm kiếm một đối tượng khác mà người chồng hay là người vợ không có được quan hỷ, không có được cho phép, thì như vậy người thứ ba đó đã làm cái hành động bằng cách đi đến cái đối tượng mà ta thương ta mến, thì như vậy đã tà dâm được. Thì trong bốn cái chỉ phần, một người hay là người nữ đã có người chồng và người vợ gìn giữ, thứ hai là cái người nam hay là người nữ tính trong cái tâm muốn là quan hệ với một cái người khác, muốn tà dâm với một cái người khác, và thứ ba là ráng sức để mà tà dâm, và thứ tư đã tà dâm được. Như vậy thì cái giới tà dâm mới bị đứt. Và quý vị biết rằng cái hậu quả của cái giới tà dâm này nó rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, cái sự đổ vỡ của gia đình và cái sự không có tình cảm thương yêu với nhau. Vì trong vòng sanh tử luân hồi, chúng ta mà không có gìn giữ cái giới không tà dâm này thì chúng ta tà dâm với người khác, thì do cái hạnh nghiệp mà chúng ta làm không có được trong sạch sẽ dẫn đến cái hậu quả là cuộc sống của chúng ta sẽ bị cái người khác chen vào và người khác giành giật, và lúc đó cái hậu quả của gia đình là đổ vỡ, ly tán, vân vân. Thì cái kết quả của cái sự gìn giữ giới không được tà dâm, Đức Phật ngài dạy để cho chúng ta gìn giữ cho cái cuộc sống nó được an lạc, đó chính là cái ý nghĩa là như vậy. Thứ tư nữa là không có vọng ngôn. Thì không có được vọng ngôn trong những cái điều mà chi phần của cái giới nói dối có bốn chi phần. Một, atatthang và thú, điều không có thật. Những cái điều gì mà chúng ta nghe qua, những điều đó người ta nói sai sự thật, người ta nói không đúng, điều đó không có thật. Thứ hai là chúng ta tính nói dối, gọi là quy xăng qua đá là chi tăng. Chúng ta tính rằng là chúng ta vì sợ, vì thương, vì si mê hay vì ngu dốt mà chúng ta nói dối, vì sợ rằng nếu chúng ta nói thật, cái việc xảy đến sẽ làm cho chúng ta bị khổ đau hay là bị mất mát tài sản, vân vân. Lúc đó chúng ta mới nói dối. Điều nữa là trong cái việc chúng ta gìn giữ cái giới nói dối này mà chúng ta có cái tâm lý không có hiểu được những cái chi phần đó, thì có những lúc do vì cái hoàn cảnh bắt buộc, hay là những lúc mà tâm của chúng ta nó bị chi phối, nếu như nói thật thì chúng ta sẽ bị mất lòng, và nếu như mà chúng ta chỉ cần dùng một cái khía cạnh là nói dối một chút thôi, nhưng mà nó sẽ được trọn vẹn cả hai bên. Nhưng chúng tôi muốn nói ở đây là theo cái chi pháp thì Đức Phật ngài dạy giới nói dối nó có bốn chi phần. Một là điều không thật, cái điều nào mà không thật thì chúng ta không nên nói. Thứ hai là chúng ta tính nói dối, và điều thứ ba là chúng ta ráng sức nói dối, gọi là thách chô hòa già mù. Chúng ta tính nói dối và ráng sức nói dối. Điều Thứ tư, chúng ta nói dối như thế nào? Thí dụ như là ở nhà chúng ta xin với gia đình, xin với cha mẹ cho một cái đứa con, xin với người cha mẹ, thưa cha, thưa mẹ, con đi ở bên nhà bạn, khoảng 10 giờ con về. Nhưng vì cái lý do gì đó, một cái đứa con nó đi đến nhà một người bạn, và nó vì cái sự dễ vui hay là cái cuộc vui nó chưa được tan, thì mãi đến quá giờ mà nó chưa về nhà được, thì thay vì nó sẽ nói với cha mẹ rằng do vì ở đây con vẫn còn những cái việc này, việc nọ, việc kia, thì khi đó đó đứa con nó không có nghĩ như vậy, và nó nghĩ bằng cách là con bị hư xe, con bị va quẹt, cho nên con không có thể nào về đúng giờ đúng giấc, cho nên nó đã dùng những cái hình thức mà như vậy để nói dối cha và mẹ. Thì khi mà nó ráng sức mà nó nói dối, và nó đã làm cho cha và mẹ nó tin tưởng cái lời nói dối đó chính là cái sự thật, thì như vậy một người đó đã bị đứt cái giới nói dối, điều không thật và cái sự tính toán để nói dối, rồi chúng ta lại ráng sức để nói dối, và chúng ta đã làm cho người ta tin cái lời của mình nói dối. Như vậy thì chúng ta sẽ bị đứt thế giới nói dối. Điều thứ năm nữa, Đức Phật Ngài dạy: Surame Rajamachapama Rathana We Ramani, không có uống các loại rượu. Thứ nhất, loại rượu gọi là Machani Yawathu, trong cái chất rượu nó là cái men say. Người ta nói rằng rượu tình, rượu nghĩa thì đã đành. Nhưng mà có nhiều người họ không vì cái rượu tình, rượu nghĩa mà họ uống cho thỏa thích, và họ say sưa trong cái men rượu. Trong cái men rượu nó rất là tác hại đối với một người mà mê đắm túy lý mỗi ngày, không biết trời trăng mây nước, sống chỉ biết là rượu và rượu thôi. Thì như vậy cái người đó không có phát huy được trí tuệ của mình, không có thể nào tập trung để mà chú trọng tu tập trên những cái đề mục để chứng đắc thiền định và đạo quả gì hết. Thứ hai đó, một người mà họ uống rượu, họ có cái chi phần, một trong bốn chi phần mà thế giới uống rượu bị đứt. Thứ nhất là rượu, thứ hai là cái người đó tính uống rượu, thứ ba là cái vị này, cái người này đã cố tình và ráng sức uống cho được bằng cái chất rượu đó. Họ nghĩ rằng từ trước đến giờ ta chưa từng đụng đến rượu bao giờ, từ trước đến giờ ta chưa từng mà thưởng thức qua cái loại rượu đó như thế nào, bây giờ ta hãy uống thử. Và khi mà họ ráng sức để họ làm bằng nhiều cách, mua hoặc là họ trộm cắp hay là họ làm cách nào đó để có được một cái thứ rượu để mà uống. Và thứ tư nữa, cái người đó đã uống khỏi cổ cái rượu đó. Trong bốn cái chỉ phần mà một người đã phạm phải trong bốn chỉ phần này thì mới gọi là đứt cái giới uống rượu. Bởi vì khi mà có người bị ép buộc uống rượu và họ không có cái tâm để mà uống vì họ ép buộc, thì như vậy cũng chưa có gọi là đứt cái giới uống rượu. Nhưng mà cái người này đã thật sự là, thứ nhất là tính toán để uống, thứ hai là ráng sức để uống cái loại rượu đó, và thứ ba, nếu như họ đã uống được trong miệng nhưng mà họ không có nuốt xuống khỏi cổ ở trong bụng, thì cũng chưa có gọi là đã đứt cái giới uống rượu. Cái giới đó nó bị lấm lem thôi và nó không có được trong sạch, nhưng mà đứt thì chưa, chưa có đứt cái giới. Do vậy thì một trong năm cái chi phần học giới này hay là năm học xứ này, thứ nhất là không có sát sanh, thứ hai là không có trộm cắp, thứ ba là không có tà dâm, và thứ tư là không nói dối, thứ năm là không có uống rượu và các loại chất say nữa, chứ không phải là các loại rượu thôi. Những cái chất gì mà nó làm cho chúng ta mê mờ tâm tối, nó say mê, thì cái nghiệp quả của cái loại rượu mà chúng ta uống đó, nó rất là nguy hại, tác hại khi mà chúng ta uống những cái loại rượu để chúng ta phải bị say sưa và mất đi cái lý trí, làm những cái chuyện không có được tốt đẹp, thì những cái loại rượu này nó mới thật sự là nguy hiểm và tác hại đến cho chúng ta. Cũng như là có một người họ cho rằng trong năm cái giới này, cái giới nào là quan trọng nhất, thì họ nói rằng sát sanh là quan trọng nhất, bởi vì một con người mà giết một con người hay là giết chúng sanh khác thật là kinh khủng và ghê tởm. Có người thì họ cho rằng cái giới trộm cắp là quan trọng nhất, và có người thì họ lại cho rằng cái giới tà dâm nó cũng rất là quan trọng. Có người thì không có cho như vậy, họ lại nói theo tôi thì cái giới mà nói dối nó rất là quan trọng hơn tất cả những cái giới khác. Nhưng mà có một cái câu chuyện mà người ta cho rằng chỉ cần phạm một cái giới thôi thì sẽ bị đứt hết toàn bộ tất cả những cái giới khác. Chính là cái giới uống rượu, thưa quý vị. Surame Raja Machapamadathana. Cái giới uống rượu nó rất là quan trọng. Một cái câu chuyện để nói rằng tại sao cái giới uống rượu nó lại quan trọng. Một người thanh niên nọ đi lạc vào rừng và đã bị một con người hung ác, người đó không có cho người này ra khỏi rừng, và người này con người hung ác đó đã bảo rằng nếu như nhà ngươi muốn ra khỏi, thoát khỏi khu rừng này, thì nhà ngươi phải làm một trong năm điều mà ta giao phó cho ngươi. Nếu như ngươi hoàn thành được đó, thì ngươi sẽ ra khỏi cái khu rừng này. Thì giống như là một cái con người giống một cái dạ so chẳng hạn, thì cái hàng dạ so đó, một cái con người đó, họ mới nói rằng trong năm điều, một là ngươi hãy đi vào rừng và giết hại một cái con vật nào đó, thứ hai nhà ngươi hãy trộm cắp một cái vật nào đó như là bảo vật của vua chẳng hạn, thứ ba là nhà ngươi phải hành động một cách đê hèn, thứ tư là nhà ngươi phải dùng cái biện pháp nào để mà nói dối cho người khác nghe cái điều của nhà ngươi, và thứ năm nhà ngươi phải uống một cái loại rượu của ta. Thì trong năm điều này, cái người thanh niên kia mới nghĩ rằng sát sanh thì không được, bởi vì chúng sanh từ nhỏ đến giờ anh ta chưa từng sát sanh, anh ta chưa từng mà làm những cái việc như vậy, cho nên anh ta không có dám để mà sát sanh. Và thứ hai nữa là nếu mà trộm cắp thì bây giờ ở đây lấy gì mà trộm cắp. Thứ ba là tà dâm thì không có đối tượng, và thứ tư là nói dối thì làm sao mà để nói dối bây giờ, chỉ có bằng cách là uống rượu thì có cái chất rượu tại đó, và anh ta đã uống cái loại rượu, sau khi trên đường anh ta đi về đó, cái loại rượu đó nó đã làm cho anh ta say sưa, và anh ta không còn biết lý trí, và anh ta đã hành động bằng cách là người ta hỏi anh ta từ đâu đi về và uống những cái loại rượu đó sẽ có tác hại, do vì anh ta sợ, anh ta đã nói dối, và trên đường về do vì cái tâm trí không có được minh mẫn, anh ta đã làm hại một cái cô bé và đã lấy hết tất cả những cái nữ trang của cô và đã sát hại cô luôn, do vì cái chất rượu nó rất là quan trọng đến mức độ như vậy, anh ta đã từ chối làm một trong bốn cái việc như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối chẳng hạn, nhưng mà chỉ uống một cái loại rượu thôi đã làm cho anh ta tiêu hoại hết năm Do đó thì năm cái học giới này quý Phật tử đã hiểu và biết một con người mà sống với cái đạo đức và sống theo cái tinh thần của Phật pháp, thì chúng ta giữ những cái ngũ giới này, thứ nhất sẽ mang đến cho chúng ta cái lợi ích, cái phước báo, và phước báo của chân thiên cũng do nhờ gìn giữ ngũ giới. Ngũ giới mà chúng ta thọ trì sẽ mang đến rất nhiều cái lợi ích cho chúng ta, là trong cuộc sống chúng ta được trường thọ, do chúng ta không có sát sanh, không có đánh đập và không có làm tổn hại đến chúng sanh khác. Thứ hai, chúng ta không có trộm cắp thì sẽ ban cái niềm vui đến cho người khác. Chúng ta đi đến chỗ nào người khác người ta cũng thương mến chúng ta, vì rằng chúng ta là người không có phải là tên trộm đạo. Một người mà trộm cắp đi đến đâu người ta cũng biết tiếng, biết tuổi, biết tên, thì khó mà cho cái con người đó được sống còn ở những cái nơi mà được thanh tịnh. Và thứ ba nữa là chúng ta gìn giữ thế giới không có tà dâm, thì như vậy chúng ta sẽ cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, không có bị cản trở bởi nhiều cái khía cạnh trong cái gia đình, vợ chồng con cái phải ly tán và ly tán. Điều thứ tư là chúng ta không có nói dối, sẽ làm cho chúng ta có được cái sự uy tín và làm cho tất cả mọi người đều thương mến tới chúng ta. Bởi vì không có nói dối, sống bằng cái chân thật sẽ tạo cái hạnh phúc an lạc cho chúng ta và cho người khác. Điều thứ năm nữa là chúng ta gìn giữ cái giới không có uống rượu, sẽ tạo cho chúng ta một cái phước trí, một cái phước trí ở trong đời sống này. Quý vị thấy rằng những ai mà sống có tài sản, cho dù chất cao như núi, nhưng mà họ mê mờ, họ ngu dốt và họ đần độn, họ không biết gì hết, họ hưởng thụ những cái tài sản, những cái tài vật đó là bằng cái sự thụ động, không có cái sự chủ động bằng tâm trí, thì như vậy không có xứng đáng được gọi là một người hưởng một cái loại phước. Cho nên năm cái giới này nó rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Thì chúng tôi xin trình bày qua cái bài học ngày hôm nay năm cái khía cạnh giữ giới không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không có vọng ngôn và không có uống các loại rượu là như vậy. Và con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tăng Quang Lâm vào room. Và hôm nay con thấy trong room không có các vị giảng sư, chỉ có con và Đại Đức Pháp Tăng thôi. Thì con kính thỉnh Đại Đức quan nghỉ điều học cho chương trình buổi học ngày hôm nay. Con xin được xuống mic kính thỉnh Đại Đức quan nghỉ. Dạ, con kính lên mic đến Đại Đức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính bạch đại đức là con có một cái câu hỏi hỏi đại đức. Khi mà mình thấy năm cái giới này đó, có người đó thì họ cho rằng chỉ có những cái người cư sĩ thì họ gìn giữ năm cái giới này, còn riêng về đối với các bậc xuất gia chẳng hạn, đi tăng chẳng hạn, thì họ không có thấy rằng là Chư Tăng gìn giữ năm cái giới này. Bởi vì trong 227 giới của Chư Tỳ Khưu Tăng đó, thì có những cái điều giới như là bốn Paracitta và cộng trụ chỉ đề cập đến bốn phần thôi, thì không thấy có cái chi phần mà Surame Rajamantapamadathana, không có cái chi phần của cái uống rượu, mà cái uống rượu nó nằm ở trong cái chi phần giới của ba chiếc thị giác là tương đối trị thôi. Thì theo đại đức là đại đức nghĩ như thế nào là khi mà Đức Phật này dạy năm cái giới này cho cái người cư sĩ, nhưng mà đối với Chư Tăng thì Ngài lại phân ra cái giới bất cộng trụ nó là quan trọng nhất, nhưng mà trong cái chi phần của giới bất cộng trụ không có cái chi phần giới uống rượu ở trong đó. Thì con xin được thỉnh ý đại đức, kính thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Thầy giác.
về là đó, thì vị này á, nghĩa là Bình thường là chỉ tăng lúc nào hay là những người tu sĩ luôn chỉ thấy gì qua trên cái nói đó, những người ta ngủ đâu á, ta biết Phật lúc nào thì quay qua hướng Phật đó. Thì cái vị thì cô này khi mà cái vị thì cô này khi mà được cái tăng đem về kiên về đó, thì cái vị này lại quay đầu qua để quay đầu qua hướng Phật, thì nguyện này sai rồi, nguyện đỡ quay chân à, quay chân đạp vào Đức Phật. Thì khi mà cái tăng sửa lại thì vị này cũng tiếp tục quay chân đạp vào hướng Phật được nữa. Thì lúc bây giờ Đức Phật này mới hỏi chị tăng, thì cái vị thì cô Khát Áp Tá này bây giờ có thể chinh phục được con đồng rắn hay không? Thì mới đầu bây giờ cũng tai quá rồi, con rắn nước không cũng không làm gì, rắn nước bây giờ cũng không làm được, cũng không được, mà con rắn cũng có phép màu kia là con đồng rắn mà thành chinh phục là xong cái hang. Thì lúc bây giờ Đức Phật này nói rằng những cái người mà bị say rượu rồi đó, thì họ không có thể nào tự nhiên, thì cái tâm của họ nó bị chất men làm cho người đó nghĩa là không còn chủ động được thân thể. Nên thực sự quý vị thấy cái người mà uống rượu say đó thì nó có năm cái nguy hại, là không giữ gìn được thân thể, không giữ gìn được vợ con, không giữ gìn được tài sản, rồi không giữ gìn được được cái mình lõ lồ thân thể, mình bị người ta có nghĩa là bị thân mình thấy người ta sợ cái quần cái áo người ta đụng phá rồi đường gọi là lõ lồ thân thể. Và cái người uống rượu chỉ là buồn tập lọt kia. Thì lúc mà Đức Phật nghe nói về cái vị vị tu này thì dễ nhất thì là bị chết học giới. Mà chúng ta biết học giới là bốn bất trụ, thì từ ba ăn tàn thì những cái chuyện những cái tội nó nghiêm trọng, cái tội mà uống chất cai đó, thì nếu mà được luật tiếp thu nó chỉ là cái tội không phải là quan, không phải là quan trọng, mà đến nỗi mà phải sắp hối Phật 21 vị là cái tội ăn tàn hay là không phải như là cái tội bất cộng đồ, mà chỉ là cái tội có thể sám hối với chư tăng không phải là. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, thì ngài làm ngài biết ví dụ một vị thì cô có tai như vậy thì nằm là cái người này bị tai hại tổn thương đến cái người đó, nếu mà cái người đó là bị ngủ được tai như vậy. Còn khi mà nói về cái giới tại sao cái giới cư sĩ, chúng ta thấy cũng là cái người cư sĩ mà cái câu chuyện phẩm sao dẫn 500 người phụ nữ vào thì những cái người phụ nữ ở nhà thì chồng không đủ chất tai, nên những người phụ nữ này họ mới kiếm cớ họ đi nói với bọn ta là đi vào chùa để cúng dường được Phật để nghe pháp. Nhưng mà khi vào đến chùa rồi đó, thì họ cúng dường xong rồi họ mỗi người bình đủ họ uống khi mà họ uống như vậy đó, thì họ bị sai rồi, khi mà họ sai rồi đó, thì họ không còn cái không còn cái định tĩnh nữa. Và khi đó thì ma vương mới nhập vào những cái người phụ nữ này uống trước khi Đức Phật này bị ban nguyên nhân gì nhà thấy rằng do nguyên nhân những người bị dễ vui mà uống chất cai, bây giờ ma vương cũng tung cái cơ hội này vào chú uống Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật này bị chú nguyện cái nghĩa là cái ba mặt hạnh và cái sự tu tập của ngài là cho những người phụ nữ này nghĩa là họ giống như bất tỉnh nhân tình họ toát cái chất cai ra từ cái lò kim long vậy. Chúng ta Đức Phật chú nguyện là những người này là họ tỉnh lại, họ tỉnh lại họ mới thấy được lỗi lầm của họ. Và Đức Phật này tiếp về cái nguyên nhân mà tạo ra cái tội lỗi đó là do cái uống tai là cái điều mà dễ vui nên nó tạo ra cái tội lỗi khác nữa. Và bắt đầu cái chế định học giới cho người tu sĩ là năm giới người tu sĩ là không được uống chất cai. Nhưng ngược lại chữ tăng á thì cũng là cái nguyên nhân dễ vui, nhưng mà cái một người uống rượu say như vậy thôi, nhưng mà khi họ tỉnh lại thì họ thấy thì những cái lỗi lầm của họ thì họ chỉ sám hối. Còn mình nói những người mà họ uống rượu say rồi họ giết thêm người thì nó cũng chỉ cái tội khác rồi. Nếu mà ví dụ mình nói cái tăng uống rượu say mà nó tỉnh lại đó thì cũng chỉ là cái tội đó thôi. Nhưng mà nếu cái tội của mình nó mình uống rượu say rồi mình giết người rồi thì nó lại tội giết người. Bởi vì cái tội nào nó chính là cái tội đó, mà mình tạo ra một cái tội đó hay là tạo ra nhiều tội. Còn nếu mình tạo ra nhiều tội á, mình trong lúc mình sai đó, mình giết người đó, thì mình tạo ra không còn thì mình bị phục tức trở thành người thường. Hay là một khi mình sai rồi đó, mình thà dâm thì mình sẽ bị chỉ tăng trọng nha, trị thêm cái tội đó nữa. Còn khi mà nếu mình chỉ sai không á, mình chỉ đơn thuần mình sai xong mình nằm mình ngủ còn mình tỉnh lại đó thì mình tạo cái tội rồi đó, cái tội cũng đủ. Như vậy á thì thì chúng ta thấy Đức Phật đó là Phật tự tư này biết được ngài biết được, có nghĩa là có nhiều người đó khi mà họ say á thì họ chỉ muốn thôi, nhưng mà có nhiều người họ say rồi á họ sẽ tạo cái tội khác nữa, nhưng mà tội nào thì ra tội đó nên chúng ta thấy bốn bất thiện trụ trong đó là sát sanh hoặc là trộm cắp hay tà dâm hay là phe phật tâm nhân. Nhưng mà nếu bị vị cô kia đó mà chỉ tạm cái giới mà gọi là cái giới đủ thôi á, thì cái chương á, cái chương đủ á là cái chương bắt cái tỷ giá, nghĩa là cái tội lương tỷ, nghĩa là tội lương tỷ này chỉ là một vị cô thì vị cô có hết. Và cái câu chuyện này thật sự là đúng là phát sinh từ cái câu chuyện của con giả Sagata, con giả Sagata chinh phục được con rồng đó. Nhưng mà ngược lại khi mà bị thay xưa rồi thì vị đó không còn làm gì được, không còn làm được cái gì hết. Và cái ban kiên về như này chúng tôi nói là kiên về để thì quay đầu quay Đức Phật, quay kiên trở lại quay Đức Phật. Cứ như vậy lúc mà tỉnh lại thì vị này đã có như vậy, thì bây giờ Đức Phật thì được chết giới, đó là cái học giới, học giới chỉ là học giới tỉnh kỳ. Nhưng mà nếu mà trong lúc mà tỉnh tỉnh cũng không đó thì chúng ta phạm tội khác nữa, thì sự chúng ta phải tội khác một. Nên cái tội nào ra cái tội đó, còn cái người cư sĩ cũng vậy á. Nếu người cư sĩ mà uống rượu rồi á, mà say rồi đau ngủ á, thì nó chỉ là tội uống rượu thôi. Cái tội giới là uống rượu uống chất say thôi. Nhưng mà nếu mà trong lúc mà uống say rồi, như con chỉ ông thiện là cái người nam mà bị ông tẩn bắt vô, ông kêu là sắc tâm tổng bắt tại dâm với ông đủ đó, tại dâm với người con chị gái này cũng phải giết người, nhưng mà phải không làm thì chỉ uống đủ rồi thì bị mày làm thôi. Thì đó chỉ nói đến cái chuyện mà bị nó say rồi thì đó làm chuyện mà không là gì gọi lỗi thôi. Mà ở đây chúng ta thấy có nhiều người họ uống rượu say rồi về ngủ thôi, mà say quá là say bí tỉ rồi đó, nhưng là họ đi đứng trên người đá qua trên kia thì họ bị nằm xuống thôi. Thì quý vị thấy cũng như câu chuyện của con giả Sagata vậy nè, lúc bình thường thì vị này có thể dùng bình phong để chinh phục con rồng rắn nó cũng ra lửa, nhưng mà khi vị này bị những người nam như tỷ mà mỗi người ly một ly mà vị này uống say rồi thì vị này không có làm gì được, vị này không có thể nào đi về về tỉnh khác, và vị này mất đi cái sự bình tĩnh mà nằm nó giữa đường mà ngủ được. Thì khi đó Đức Phật cũng chế định một giới chánh tay, để vị nào biết chánh tay mà cố ý uống, khi đã uống qua mật độ thì vị phạm tội là cái tỷ giá. Như vậy thì quý vị thấy nếu hưởng một tay tỉnh dậy mà mình thực sự như giống như bốn bất tụ hoặc mười ba tam tàng thì kiếm ra bốn người địa phương thì mình tội thấy nghiêm trọng đó. Là mấy người họ uống nhiều quá uống chắc nó bị say, họ không biết gì hết. Thành ra Đức Phật thì quy định cái tội nào ra tội đó, nếu mình đang lúc say đó mình phạm tội tà dâm đó, thì mình phải cộng cái tội tà dâm nữa, để phạm tội tà dâm đó, thì mình bị trục xuất, nghĩa là bị đi cô. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này biết được cái vấn đề này, nên ngài là vị trình đẳng chánh giác, nên ngài giảng dạy cái nghĩa là cái chấp tay là không thể xuống. Nhưng mà to khi mà chế định một giới là người ta mà người ta không thúc nó đồ ta cầm chấp tay cái nọ mà con muốn cầm đó cái nước chấp tay thì đã bỏ vào, thì Đức Phật này cũng vẫn là cái đẳng của nó chấp tay bây giờ không nó cái căn thì không được dùng. Như vậy chúng ta thấy nó điều Đức Phật cũng biết nó chỉ là một nên nó chúng ta hiểu cái học giới mà Đức Phật chế định đó, là cái học giới nào ra cái học giới đó. Nên cái người mà uống nước tay mà lúc họ ngủ mà chỉ thì họ bị phạm tội và cái giá của cái nghĩa cái tội đó là phải kiếm một người chúng tôi bỏ xuống và mình ngủ tắt hối cho mình từng từ quả. Nhưng mà nếu mà mình lúc mà uống tay đó mà mình tắt tâm hay là mình tà dâm á thì ngược lại là phải làm khác. Một cái nghĩa là vì cái tay này vậy nguyên nhân nghĩa vô gia cái tội lỗi thì sẽ bị trục xuất. Còn cái người tu sĩ cũng vậy đúng không chị? Nếu mà mình tạo cái tội nào thì ra cái tội đó, nếu mà muốn thức tay cũng là không muốn thì thôi. Còn nếu mà người là muốn thức tay rồi mà đi theo cái tà dâm hay là chắc tâm người khác khác thì lại thêm cái tội khác nữa. Đi theo cái hành động của mình thì phần lớn nó tăng lên cái tội lỗi được thôi. Còn nếu mình chỉ uống cái tay thôi là nó chỉ là cái tay thôi. Thì năm cái giới của người tu sĩ thì tại vì người tu sĩ chỉ có năm giới thôi. Còn bốn cái tăng nó tội nó có nặng nó nhẹ, tội nó có tỉnh nó có không tỉnh. Cái tội nó tùy theo cái tội, mà cái tội đó tội nặng tội nhẹ, cái tội đó mức độ nghiêm trọng như thế nào. Ví dụ mình giết người thì mình khác với cái người uống rượu say tức vậy. Cho nên quý vị thấy ở luật pháp ở đời quý vị cũng thấy một người uống rượu thì chỉ phạt hành chẳng mấy nhỏ hơn, nhưng một người giết người thì lại không. Nhưng mà lúc mình say mình giết người không phải chỉ cái tội mình say không, cái tội giết người cái tội đó là cái luật pháp cái nguyên nhân để mình giết người là cái tội đó là cái tội uống tay chỉ là cái ngủ thì thôi, cũng không có bắt ai gì cho ai, chỉ là ngăn mờ thì chỉ đợi đúng không, và đối với vợ con không bảo vệ được khi mình say rồi, hoặc đối với tài sản không bảo vệ được khi mình tương phi gì đó. Bình thường tương phi đó là giỏi một điều ngũ đồ xây rồi đó. Đánh bạc những cái tướng cái ba của mình là cái ngũ đồ xây của cái tạch tương phi. Và như vậy chúng ta thấy tương phi đó, là lúc chết đó, là do ngũ đồ xây. Thì như vậy chúng ta đã thấy được cái vấn đề đó như vậy rồi. Chúng ta sẽ hiểu được cái học giới và cái trị giá này có trong cái trường của chúng ta. Cái ngũ đồ xây là một cái tội nhỏ thôi. Còn khi một cái tội mà như tốt mất của tụi 13 là cái tội lớn. Thì chúng tôi xin trả lời cho cái câu hỏi của thầy Tiến hỏi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi thì đích một câu hỏi. Ví dụ về Đức Bà Tiến, ngày xưa đó, thì chúng ta thấy con người ta sắp tăng á. Chúng ta có đức tăng, bất kỳ chúng ta có đức tăng, có đi giết cho mình, có đi giết cho mình. Thì bây giờ thử lại Đức Bà Tiến, bây giờ có người nào đó là có người điều khiển vũ khí tầm xa đó. Và họ bắn ra như vậy đó, họ cũng không biết chúng ta. Ví dụ như một người nó ra lệnh họ bắn, một cái vũ khí tầm xa ra sát thương hàng trăm triệu người như vậy thì họ phạm giới pháp luật không? Tại vì họ cũng không thấy, họ cũng không biết nữa. Bởi vì trong giới pháp luật nói rằng chúng ta có đức tăng, biết chúng ta có đức tăng tối chiết do sự cố ý của pháp chế trước mặt mình. Còn bây giờ mình thấy cái vũ khí tầm xa đó nghĩa là bắn từ đây tới hàng 5, 6, 4, 5 trăm cái số hay 300 số. Họ bắn ra xa kia của người Việt chết mà nhiều khi họ bắn cái đó nó không phải là do họ biết mà do những người gọi là họ bỏ điểm á, mình gọi là đại lô trong quân đội từ đại lô thì bỏ điểm rồi cho nó tọa độ rồi những người này những người kia họ bắn pháo họ bắn thật sự họ cũng chẳng biết bắn cái tọa độ thôi. Thì như vậy thì theo như đại đức vừa tiến người đó họ phạm tội đức tăng luôn. Tại vì nếu mà Đức Tiến thấy những người họ báo thì chỉ họ xa 200 km, quên 200 km, cũng nghĩa là rất là xa, họ làm sao thấy được, họ làm sao họ biết được. Nhưng mà thật sự là khi mà họ mà ở một tàu báo tầm xa như vậy đó thì những người khi mà cho họ đồ, rồi những người này họ không đúng rồi, vì ra thì có nhiều người chết. Thì theo như Đức á, thì Đức thấy người đó có phạm tội không? Mà phạm ở chỗ nào, không phạm chỗ nào? Thì tỉnh mình được một tiếng cho biết tại vì này là cũng bây giờ có điều quý vị thấy xã hội dần hiện đại rồi, con người chúng ta cũng hiện đại lên, nhưng cái giới luật của Đức Phật có nó có phù hợp không, hay là cái giờ hiện đại là cái giới luật của Đức Phật cũng khá phù hợp rồi, còn nó phù hợp ở điểm nào? Thì giờ tỉnh mình được chia sẻ những câu hỏi của bạn.
Sa thu kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã thảo luận cái câu hỏi và cũng kính tri ân đại đức đã đặt cho con một câu hỏi. Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính anh lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý vị. Con kính bạch đại đức là khi mà mình suy nghĩ về năm cái chi phần, một cái người mà đức cái giới sạch thì người ấy cần phải hiểu một cái con người bằng xương bằng thịt và có được cái tâm thức của biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận vân vân. Và thật sự là chúng ta nói về cái anh mà tài công á, cái người mà đứng để mà điều khiển cái đầu đạn pháo, vì anh ta biết được là trong lúc mà anh ta điều khiển cái đầu đạn tầm xa đó, anh ta nhắm đến một cái mục đích, ví dụ như là nhắm đến một cái doanh trại của cái kẻ địch. Thì khi mà anh ta biết rằng anh ta pháo vào ở trong những nơi mà cái người mà người ta chấm cái tọa độ đó, thì cái người mà chấm tọa độ chính xác thì anh ta sẽ pháo vào ở trong đó chính xác. Và cái điều thứ ba nữa đó là Đức Phật Ngài dạy một người có cái chi phần thứ ba là tính giết, sát hại cái người khác. Và thứ tư nữa là anh ta đã có cái chủ tâm là anh ta phải pháo cái doanh trại hay là một cái xóm làng hoặc là cái nơi ẩn nấp của quân thù. Thì khi mà anh ta chủ ý như vậy, anh ta biết rằng trong đó có người đang ở, trong đó có người đang sinh sống và đang sinh hoạt, và những cái người này ta cần phải tiêu diệt vì họ là kẻ địch. Anh ta nghĩ như vậy. Thứ tư là anh ta đã ráng xích giết bằng cách đã bỏ cái quả pháo vào trong cái khẩu pháo đầu đạn tầm xa để mà anh ta pháo vào trong cái mục tiêu. Thì kính bạch đại đức rằng trong bốn cái chỉ phần đó, nếu như mà anh ta pháo vào trong cái ngôi nhà trống thì anh ta sẽ không sao hết. Vì lý do đó là trong cái ngôi nhà đó nó không có chúng sanh ở trong đó, thì như vậy sẽ không ai thiệt mạng, mà không ai thiệt mạng thì sẽ không có ai là cái tác nhân để cho cái anh chàng mà xạ thủ anh đó phải bị cái tội là giết người. Vì trong bài kinh Đức Phật Ngài có nói cho những cái người ngoại đạo, họ suy nghĩ là chỉ có cái sự hành động nó mới là cái điều kiện để tạo cái nghiệp bất thiện. Và cái sự hành động bởi thân hành động hay là cái khẩu hành động, thì thân hành động và khẩu hành động, một người mà họ sát sanh, một người họ trộm cắp, một người họ nói dối, họ nói độc ác, họ nói như thế nào mà làm cho chúng sanh khác, làm cho cái con người khác bị đau khổ, bị bất mãn, bị khó chịu, thì họ mới cho rằng đó là cái điều mà có người làm như vậy bằng thân bằng khẩu sẽ bị phạm tội. Nhưng đối với Đức Phật thì Ngài lại nói rằng trong cái câu Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy, chi ta na hăng khi khâu quê căm măng qua đà mí, này chi tỳ kheo, ta nói xã hữu tư chính là chi ta na, ta ý là nghiệp. Nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện cũng do cái sở hữu tư, sở hữu tác ý mà ra. Và cái sở hữu tác ý đó nó phối hợp với cái sự hành động thiện hay là hành động bất thiện. Cũng như một người có cái sự tác ý, họ suy nghĩ, tôi muốn làm phước, tôi muốn cúng dường một cái vị sư, một cái bánh, một cái kẹo, hay là đảnh lễ chân thân Đức Phật. Thì khi mà họ tính toán, họ có cái chủ tâm, thì cái sở hữu tư nó sẽ làm việc, và cái hành động để cho người đó gặp được kim thân Đức Phật và họ tán dương của anh ta mới chê thì dân sắc bằng sắc tâm hành đế sắc tâm thi tăng vân vân. Thì như vậy họ sẽ tạo được cho mình một cái công đức, do vì họ đủ những cái chi phần có cái sở hữu tư phối hợp ở trong điều kiện để họ làm phước. Và họ có tác ý, họ hiểu rằng mình đảnh lễ Đức Phật như vậy sẽ tạo phước hơn một cái chi phần là một con người như là một cái đứa bé chẳng hạn, nó được cha mẹ dẫn nó vào chùa gặp kim thân Đức Phật hay là gặp được chư tăng, thì cha mẹ kêu nó hãy đảnh lễ chư tăng đi con, thì nó cũng đảnh lễ chư tăng. Nhưng mà cái tác ý của nó không có tác ý thiện, nó chỉ hành động theo cái sự sai bảo của người mẹ thôi. Do vậy thì trở lại vấn đề, nếu như một cái anh xạ thủ, anh ta đứng đó và anh ta nhắm cái tọa độ, và anh ta đã biết rằng mình đang là trong thời gian chiến tranh, bởi vì chỉ có trong thời gian chiến tranh người người này sát hại người kia, ở bên kẻ thù lại sát hại một cái kẻ thù, thì ai cũng cho rằng tôi là chánh đạo, người khác chính là quân địch. Ai cũng cho là như vậy. Người ta nói thắng làm vua, thua làm giặc là vậy đó. Cho nên khi mà cái anh tài công đó và anh ta đã xả thủ, anh ta đứng bắn pháo vào nơi nào mà có con người sinh sống, hoặc giả là nếu như anh ta không có chắn tọa độ đúng vị trí và anh ta nhắm vào cái hướng khác, thì như vậy sẽ có cái vấn đề khác. Vấn đề khác ở đây chính là khi mà trong lúc anh ta nhắm bắn cái mục đích này mà trúng vào cái mục đích khác thì nó lại có kết quả khác. Cái nghiệp do cái sự cố ý nó sẽ cho ra cái quả của cái sự cố ý sau khi thân và mạng chung chúng sanh đó phải bị do cái nghiệp quả cố ý nó sẽ tạo cái hành động và cái quả thức để đi tái sanh mà cho cái quả ở trong tương lai. Còn một người mà họ tác ý ở nơi này nhưng mà họ lại sát hại chúng sanh khác ở nơi kia, thì như vậy cái quả nghiệp mà của cái sự sát ý ở nơi này mà làm hại cho người khác ở nơi kia, người ta không cho rằng là bị đứt cái giới sát sanh, nhưng họ lại có cái nghiệp nghiệp đen thì sẽ cho kết quả đen, nghiệp trắng cho kết quả trắng, và nghiệp đen trắng sẽ cho kết quả đen trắng. Và cái hành động mà không đen không trắng thì sẽ không có kết quả. Như vậy thì nếu như mà anh ta xạ thủ trúng vào trong mục tiêu và anh ta biết rằng cái mục tiêu đó đã trúng và những người đó đã chết, thì anh ta sẽ bị đứt thế giới sát sanh. Và cũng nói thêm một điều rằng là nếu như anh ta là một cái người cư sĩ Phật tử thì anh ta mới gìn giữ ngũ giới. Kính thưa quý vị, là nếu như anh ta là một người Phật tử mới thọ trì tam quy và gìn giữ ngũ giới. Cũng như chúng ta biết rằng ở Thái Lan khi xưa đó, chúng ta được nghe rằng có những cái người gọi là hải tặc ở trên bờ biển, họ cướp bóc và họ sát hại những người nào mà trôi dạt trên biển mà họ bắt được. Nhưng với một điều là khi mà cái nơi đó có một cái vị sa môn, có một cái vị tăng khách, có một cái vị sư ở trên cái nơi đó, thì họ sẽ để yên vì họ không có dám làm hại đến các vị đó, vì họ nghĩ rằng cái nghiệp rất là nặng khi mà sát hại đến các vị này. Thì họ còn một cái tâm lý là họ còn có cái giới để họ tu tập và họ gìn giữ, cho dù cái tâm ác của họ nó có, nó còn. Cũng như là Ngài Angulimala, Ngài nếu như Ngài không có cái tâm sân hận và cái tâm mà giết hại chúng sanh khác thì quả thật là Ngài sẽ không bao giờ giết người được. Chỉ có lúc mà Ngài khởi lên cái sự hành động đó bằng cái trạng thái tâm gì thì chúng ta mới phân tích vào ở trong đó. Còn một cái anh chàng mà xạ thủ, anh ta làm mà anh ta không phải là cái người giữ giới thì anh ta sẽ không bao giờ đứt giới. Nhưng mà cái nghiệp ác của anh ta làm, anh ta sẽ bị cái hậu quả. Còn nói về cái sự đứt giới và không đứt giới thì một người gìn giữ giới thì người đó mới bị đứt giới. Quý vị lưu ý là một người mà có phát nguyện Panatipata Veramani Sikha Padang Samayami, tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, rồi trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân, thì như vậy mới gọi là một người bị đức giới, vì họ có cái tác ý giữ giới và họ hành động và làm cho chúng sanh khác bị chết do vì họ cố ý, thì như vậy mới bị đức giới sát sanh hay là trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân. Còn như là một người không có giữ giới thì họ sẽ không bao giờ bị đứt cái giới đó. Quý vị lưu ý là họ không có cái tác ý giữ giới thì họ sẽ không bao giờ bị đứt giới. Bởi vì họ đâu có giới đâu mà đứt. Nhưng mà nghiệp thì vẫn có. Nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện nó sẽ theo mình như bóng theo hình. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Ta thọ quả báo phân minh, khi mà mình làm cái nghiệp thiện thì nó sẽ được cái sự an lạc. Mình làm cái việc ác sẽ cho cái hậu quả khổ đau, cay đắng. Nó là như vậy, nó phân minh, nó không bao giờ mà nó thiên lệch, nó sai chạy đâu hết. Còn một khía cạnh nữa là một người mà như cái anh chàng xạ thủ đó, anh ta không có phải là một cái người giữ giới thì chút nhất anh ta sẽ không bị đứt giới. Nhưng mà nếu như anh ta xạ thủ đúng vào cái trái pháo nằm vào trong cái nơi mà có quân thù và những cái người thù của anh ta đã bị chết, thì anh ta sẽ bị cái nghiệp gọi là cái ác nghiệp khi mà anh ta đã cố tâm. Bởi vì anh ta biết rằng ta chấm cái trọng điểm đó và ta bắn cái trái pháo này đến đó và những cái người đó sẽ chết, thì anh ta sẽ bị cái ác nghiệp do cái tâm bất thiện của mình đã tạo. Nhưng nếu anh ta chấm sai cái mục tiêu và thay vì bắn chúng ở cái ngôi nhà mà lạc qua xóm làng và trong đó có những người chết và bị thương, thì anh ta cũng vẫn phải bị cái hậu quả của cái nghiệp vô tình làm cho anh ta trong cái kiếp luân hồi sẽ bị cái quả vô tình. Bởi vì trong khi mà bảy cái vị tỳ khưu đi về viếng thăm Đức Phật, thì bảy cái vị này đã vào trong cái hang động và đêm đó trời bắt đầu mưa và đã làm cho một cái tảng đá to nó lăn xuống, nó chắn ở tại cái miệng hang mà bảy cái vị tỳ kheo này đang ở. Thì bảy cái vị tỳ kheo này đã ở trong cái hang động đó suốt 7 ngày 7 đêm. Đến cái ngày thứ 8, tự nhiên là cái tảng đá nó lăn ra và bảy cái vị này mới đi quay về đảnh lễ Đức Phật và hỏi cái duyên nghiệp như thế nào. Thì Đức Phật ngài đã trả lời cho bảy cái vị tỳ khưu biết, khi xưa bảy cái vị tỳ khưu này là bảy cái đứa bé chăn trâu, sau khi chúng bắt được cái con kỳ đà và đã không có cố ý giết nó, chỉ muốn bắt nó về chơi thôi. Nhưng mà vì không có bắt được nên bọn chúng mới bích tất cả những cái lỗ ngách của cái con kỳ đà, dự tính rằng là sau khi mà mình thả trâu xong mình sẽ quay trở lại để mà bắt cái con kỳ đà này về chơi. Nhưng vì lũ trẻ nó quên đi, và sau 7 ngày chúng nó lại đến và thấy cái nơi mà nhốt cái con kỳ đà ở trong đó, và bảy cái đứa bé này đã đào đất lên và thấy cái con kỳ đà trong cái tình trạng gần sắp chết, và bọn chúng đã thương tình cho nên không có giết hại và đã thả. Do vậy thì bảy cái đứa bé này tiền thân chính là bảy cái vị tỳ khưu mà đã bị nhốt ở trong cái hang động. Cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật này dạy là nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có trắng có đen thì sẽ kết quả có đen có trắng, còn nghiệp nào mà không trắng cũng không đen thì sẽ không có kết quả. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nói về cái sự chiến tranh, nói về cái sự một người có cái tâm lý ác độc, hành hạ, đánh đập chúng sanh khác và làm khổ cho chúng sanh khác, nó cũng tùy thuộc vào nhiều cái khía cạnh nữa. Có người vì họ bị ép buộc để mà làm, có người họ tự động họ làm, có người họ đã tự làm và họ càng quan hỷ ở trong đó, thì cái tính chất nó khác nhau. Cũng như là ngài Angulimala, ngài bị hiểu sai cái khía cạnh mà giải thoát, ngài chỉ muốn giải thoát, nhưng vì ngài thân cận với thầy hung bạn ác, cho nên ngài mới bị đi sai đường như vậy. Rồi đến ông Đa Phủ Thủ Lanh Động Tamaratika, thì trong cái lúc mà ông ta làm cái nghề đao phủ thủ đó, ông ta đã giết hại rất là nhiều người, nhưng đến khi mà ông được gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài thấy rằng cái nghiệp của ông ta làm đó, nếu như ngài không có dùng cái trí tuệ của mình để giải tỏ ra cho ông đao phủ thủ này, thì ông ta sau khi mà không có chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quần, thì sau khi mệnh chung, ông sẽ bị sanh vào cõi dữ địa ngục. Do vậy ông ta đã được ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi rằng: này ông Đa Phủ Thủ, ông có thật sự là ham thích, thích thú quan hỷ trong cái việc giết người hay không? Thì ông Đa Phủ Thủ mới nói rằng: kính bạch ngài, con vì bị đức vua ép buộc cho nên tâm của con không có được quan hỷ. Tuy rằng trong suốt mấy mươi năm ông làm cái nghề chặt đầu người như vậy, nhưng vì ông ta không có cái sự quan hỷ và ông ta bị ép buộc bởi vì lúc ông ta chém đầu người như vậy, lúc đó ông ta bị đức vua bắt buộc và cái trạng thái tâm lúc đó nó là cái trạng thái tâm không phải là một cái tâm thắng giải cực mạnh, và tâm đó là tâm lưỡng lự và nó không có tâm tốc mạnh, không có động lực tâm mạnh. Thì ông ta mới bạch với ngài Xá Lợi Phất, thì bạch ngài: vì con đã làm cái sự việc đó với một điều là bị ép buộc, thì ngài Xá Lợi Phất mới nói cho ông rằng là như vậy thì ông đâu có tội lỗi chi. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài đã dùng cái mưu mẹo để cho ông không còn cái tâm trạo hối. Cái tâm trạo hối nó làm cho tâm chúng sanh nó bị bức rứt, bực bội, khó chịu, thì sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả mà nghe pháp được thành tựu. Khi đó ông ta đã quan hỷ, ông ta nghĩ rằng mình không có tội lỗi gì hết, mình không có làm gì để mà mang cái tội lỗi. Thì khi mà mình không có làm cái tội lỗi đó thì mình sẽ không có tội, ông ta nghĩ là như vậy. Lúc bấy giờ ông mới lắng tâm thanh tịnh để mà nghe ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp. Sau cái thời pháp của ngài Xá Lợi Phất thì ông đã chứng được đạo quả dị lưu Tu Đà Quần. Một bậc Tu Đà Quần thì sẽ không bao giờ đọa vào trong bốn đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Còn một chúng sanh cho dù mê mờ, si mê hay là bị chấp buộc, nhưng mà họ làm những cái ác nghiệp, cho dù vô tình hay là cố ý, thì họ sẽ bị cái hành động của nghiệp và quả của nghiệp để họ tạo cái nhân lành hay là cái quả khổ cho họ. Còn đối với một người mà không có giữ giới thì sẽ không bao giờ bị đứt giới. Còn giới chính là cái điều mà phải có tác ý, giữ giới thì mới thành tựu giới. Còn không có tác ý thì sẽ không bao giờ thành tựu giới. Thì không có thành tựu giới thì làm sao mà đứt giới? Thì cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tăng con xin được trả lời là như vậy. Và hình như là hôm nay có bản tin, có một cái bản tin Phật giáo, do đó thì tôi xin được viết lời ở đây và kính mời ban điều hành quý vị hãy làm cái phần sự của mình một cách là đọc mấy cái Phật giáo. Nam Mô Bổn Sư, kính mời vô cận phi. Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư. Nam Mô Sư Kha. Trước đại chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong tâm trung. Dạ, cảm ơn anh Nhất Nghi Quỳnh. Sau đây là phần bản tin. Hôm nay máy của Vũ Phi có những cái trở ngại kỹ thuật, thì xin kính xin quý trí tôn đức thông cảm cho. Dạ, chúng ta xin phép cần vào một chút. Sau đây là phần bản tin. Hello, một phần nữa, xin chúng ta sắm hối với những đàn tôn giáo và những thay đổi xã hội tại Thái Lan ngày nay. Cảm ơn anh Nhân. Bang Tha Chi, Thái Lan, ngày 18 tháng 12 năm 2012. Chư Tăng thuộc ngôi làng phía Bắc của Thái Lan không còn duy trì một trong những lễ nghi Phật giáo là đi khất thực vào sáng sớm. Thay vào đó, vị trụ trì chỉ qua điện thoại cho một nhà hàng tại địa phương và sẽ có thực phẩm giao tận nhà. Giao tận chùa. Phần lớn tôi chỉ ở tại chùa. Vị trụ trì Panipang Maravichayo, một trong hai vị sư sống trong một nơi từng là một ngôi chùa phồn thịnh, giá trị đã thay đổi theo thời gian. Những mái chùa mạ vàng được xem là một phần sắc thái của Thái Lan, tương tự như những ruộng lúa và những hàng thổ cốc. Chùa chiền đã từng là trái tim của cuộc sống thôn làng, là địa điểm hội họp, là nhà vãng lai, là trung tâm cộng đồng. Nhưng nhiều chùa đã trở nên những vật trang sức cho quá khứ, cách biệt do sự thiếu thốn chi tăng và sự lớn mạnh của xã hội thế tục. Sự tiêu thụ giờ đây là tôn giáo của Thái. Đại đức Paisan Rishalo, một trong những nhà sư tôn kính nhất của Thái, nói: trong quá khứ, người ta đến chùa trong mỗi ngày lễ, giờ đây họ đi đến các trung tâm mua sắm. Cuộc sống thiền tĩnh của chư tăng không thu hút bằng thời đại iPhone. Con số sư tăng và sa di so với dân số đã tụt xuống hơn phân nửa trong vòng 3 thập niên qua. Ngày nay, chỉ có 5 nhà sư và sư tăng trong số 1.000 người so với 11 người trong năm 1980. Nhiều khu vực khan hiếm, sư tăng đứng nổi các vị trụ trì miền Bắc Thái phải cung thỉnh sư tăng từ biên giới Miến Điện sang Điện. Điều Thái Lan đang hướng đến là chạy đua với thời gian. Một nhiệt độ thay đổi đến chóng mặt do sự phát triển kinh tế của quốc gia. Trong một thời gian tương đối ngắn, chư tăng địa phương đã nghe từ một nhà đạo đức, đạo sư và chỉ đạo cộng đồng trong các lễ nghi quan trọng cũng như những vai trò xã hội đến một kẻ mà công việc thường chỉ giới hạn trong việc chủ
có mì ăn liền, nhưng ngày nay thiên hạ ưa chuộng mì ăn liền do lý do tình duyên. Chúng ta cũng phải thay đổi phương pháp giảng dạy Phật giáo, làm cho giáo pháp dễ dàng và được tiêu hóa như mì ăn liền. Đại đức cũng nói các nhà lãnh đạo Phật giáo làm cho Phật giáo hiện hữu bằng cách nhấn mạnh đến sự thiền tập như để giảm áp lực của đời sống. Lời dạy của Đức Phật hay giáo pháp không cần phải trói buộc với nhà chùa, bạn có thể truyền pháp ở các cửa hàng và ngay cả trên mạng internet. Nhưng đại đức Thái Sanh càng vui quan hơn về cái gọi là Phật giáo ăn nhanh. Ngài cảm thấy khích lệ và sự gắn bó với thiền tập giữa nhiều người Thái và máy lực mạnh mẽ của các sách Phật giáo, nhưng có sự bất tương ưng giữa đời sống hiện đại và Phật giáo. Chư Tăng đang đối đầu với sự tục dốc về lượng và phẩm, một phần có lẽ do con người bị thu hút bởi sự giàu sang và cuộc sống tốc độ của thành phố. Sự giáo huấn của nhà chùa đối với thiếu niên hầu như đã hoàn toàn bị thay thế bởi nền giáo dục thế tục được cung cấp bởi nhà nước. Nhà nước đưa ra con số chư Tăng trong toàn quốc là khoảng 290.000 vị năm rồi, nhưng theo đại đức Thái Sanh thực ra không hơn 70.000 vị. Các bộ tai tiếng của chư Tăng cũng góp phần vào sự giảm thiểu. Giới truyền thông phổ biến các băng hình về chư Tăng tuyệt tùng tại chùa, ẩm tụ, xem phim đồ trụy, nhảy nhót với phụ nữ, toàn là những điều cấm kỵ. Hiện nay, hầu hết các ngôi làng trong vùng chỉ có 2 hoặc 3 nhà sư thường trú mà họ đều là trưởng lão và thường xuyên đa bệnh. Tại bang Pashi, chỉ cách Chiang Mai 1 giờ đồng hồ lái xe thì ngược lại, tu viện ngày nay nhiều tiền của không như các thập niên trước đây do dân làng chuyển đến các thành phố cúng dường tịnh tài cho các cao ốc, trang hoàng và các tôn tượng, tin rằng họ tạo phước và cải thiện nghiệp của họ. Nhưng ngôi chùa lại cảm thấy trống vắng. Ngày xưa người ta đem trẻ con đến đây, giờ chỉ có thú vật. Bà Nguyệt Phật, một vị trụ trì, nói vai trò thực sự duy nhất của ngài hiện nay là chủ trì các buổi lễ như tang ma, cưới hỏi và ăn mừng nhà mới. Ngày nay người ta có điện thoại, có việc cần họ chỉ gọi bằng bạn. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Gia. Xin mời ban điều hành trở lại diễn đàn để tiếp tục chương trình. Xin mời.
Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông dung, chúng con kính tri ân chư tông đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xuân Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mẫu của Đức Từ Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, miệng công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, thành thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện đắc đắc mô Bụt Tha. Dạ, dạ con xin phép chỉ có biết rằng đã có xin sám hối, con thấy không thấy đã được thầy tiếng cầm mít, con phép con cầm mít, dạ con cũng xin giới thiệu này ngày mai đề tài ngày mai là năm pháp, năm sự tổng thất, dạ, của chúng ta đang nghe được, nghe đã được vài tiếng và thuyết giảng, dạ, con xin phép được hỏi nhà sinh lắm.
Namaste. Thank you.